Chuyện thường tình. Đại trạch phần như bắc năng nghiệt, hà hăng hổ như bắc năng hàng, tặc lôi phá sơn phong chấn hải như bắc năng kinh, sanh tử bất biến ư dĩ. Hiểu không? Qua cái hầm lửa lớn mà ta không thấy nóng, qua con sông băng giá mà ta vẫn không thấy lạnh. Thình lình sát chẻ núi làm hai, gió thổi biển động lớn, nhưng đối với ta không thay đổi. Qua cái hầm lửa lớn mà ta không thấy nóng, qua con sông băng giá mà không thấy lạnh. Thình lình sát đánh chẻ núi làm hai, gió thổi biển động mà đối với ta sanh tử bất biến, sống và chết không hề thay đổi. Đó là bậc thánh. Và chính những người nghe Pháp Hoa và sống trong tinh thần đó, dù lạnh, dù nóng, đối với ta không thay đổi. Và Vivekananda cũng đã nói, người chỉ xứng với danh nghĩa con người chừng nào người thắng cả thiên nhiên, cả nội tâm lẫn ngoại cảnh, đó là công phu tuyệt đích. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và các hành tinh đã là điều hay, nhưng hiểu được định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí là cần hai và khó gấp bội phần. Và như vậy là mỗi con người đấy. Nhưng mà muốn làm được con người, con người phải chiến thắng cả thiên nhiên, cả nội tâm lẫn ngoại cảnh. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và các hành tinh, có nghĩa là ai hiểu? Các nhà bác học, phải không? Hiện nay các nhà bác học đang hiểu và đang tìm các hành tinh và các ngôi sao, và đã chứng minh rằng mỗi ngôi sao là một quả địa cầu. Nhưng mà cũng chưa có hiểu được định luật chi phối và các hành tinh đã là điều hay rồi đó. Nhưng ai hiểu được những định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí là cần hai và khó gấp bội phần. Như vậy thì một người đi tu khó hơn một nhà bác học nhiều. Phải không quý vị? Này, nhớ điều đó. Muốn hiểu được tinh thần độc đáo của Đạo Phật không phải dễ dàng đâu. Vì nó là chất loãng tâm linh, là một khí chất, là một thái độ, hơn là một chương trình rõ rệt. Lại nữa, nó không phải lý thuyết, không phải là ý thức hệ. Tôi xin nhắc lại câu đó. Muốn hiểu được cái tinh thần độc đáo của Đạo Phật không phải dễ dàng đâu. Có dễ không? Không. Vì nó là chất loãng tâm linh. Tâm linh chúng ta có chất đạt nào không? Không. Nó không đáo là một chút nào hết á. Tâm linh cứ hoàn toàn là một chất lỏng, chứ nó không phải là một chất đạt. Nếu có chất đạt thì nó hư hảo làm sao? Phải không? Thì nó tan mất làm sao? Bởi vì nó là chất loãng. Chất loãng của tâm linh. Nó là một khí chất, là một thái độ, hơn là một chương trình rõ rệt. Đúng vậy không? Có chương trình không? Chúng ta đi tu để có chương trình không? Ngồi đó để kể cả nhà bác học, kể cả ông tổng thống, kể cả thủ tướng, kể cả người dân đen, kể cả người gánh phân đi nữa, ngồi đây ai thành Phật? Có phải ông vua thành Phật không? Có phải ông tổng thống dễ thành Phật hơn không? Có phải là người giàu có tột đỉnh dễ thành Phật hơn không? Và ngồi đây có cả người già, có cả trẻ nít nữa, ai thành Phật? Như vậy thì nó không có chương trình rõ rệt. Nó là một khí chất, là một thái độ, hơn là một chương trình rõ rệt. Đạo Phật không căn cứ rằng quý vị học nhiều hay ít, mà căn cứ vào nguồn sống tâm linh trong sáng mà thôi, chứ không căn cứ học nhiều hay ít. Nói thế rồi có nhiều Phật tử nói thôi con nghe ý chí chứ để con tu thôi, cũng nguy hiểm vậy. Con học ý chí nghe sơ sơ để con tu thôi là còn nguy hiểm. Nếu tu mà không học là tu mù ra. Nó thường xuyên có những cái rắc rối đó. Tu mà không học là tu mù sao? Mà học mà không tu chỉ là đãi sách sao? Mang đi lè kè nói chuyện chơi à, cũng vô ích nhỉ. Như vậy thì đạo Phật là một chất loãng tâm linh, là một khí chất, là một thái độ, hơn là một chương trình rõ rệt. Lại nữa, nó cũng không phải là lý thuyết. Như vậy là kinh Pháp Hoa có phải là lý thuyết không? Không. Lý thuyết có gì là nói mà không thực hành được, nói không mà không thực hành, không đi đến đích. Còn kinh Pháp Hoa là Đức Phật dạy để chỉ chúng ta đạt được mục đích cuối cùng cơ mà, thì đâu phải là lý thuyết. Nhưng mà tất cả những lời dạy của chư Phật có nghĩa là dạy để chúng ta thực hành, đi từng tự từng bước một để cho tiến đến Phật quả cơ mà, thì đâu có phải là lý thuyết. Và đạo Phật có phải là ý thức hệ không? Không. Không phải là ý thức hệ. Ý thức hệ này hết đi rồi sang ý thức hệ khác, ý thức hệ thành tựu một thời gian rồi ý thức hệ khác lại thay đổi, phải không? Như vậy là ý thức hệ thay đổi. Còn đạo Phật có thay đổi không? Không. Trăng chân như tỏa sáng, sóng hư không dâng cao trùng điệp, rửa sạch địa cầu đưa về đạo Pháp. Cửa tự bi mở rộng đón thương đau, người về đây. Đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời khổ đau đạo vẫn an lành, đời quay cuồng đạo cả viên dung, đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến. Phải không quý vị? Trăng chân như tỏa sáng, sóng hư không dâng cao trùng điệp, rửa sạch địa cầu đưa về đạo Pháp. Cửa từ bi mở rộng đón thương đau, người về đây. Đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời khổ đau đạo vẫn an lành, đời quay cuồng đạo cả viên dung, đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến. Vâng, chừng ấy quý vị thấy đó là kim chỉ nam của chúng ta. Chúng ta đang tìm học đạo, chúng ta đi tìm cái gì vĩnh viễn thường hằng. Chúng ta phải vứt bỏ đi những cái gì tạm bợ của thế gian này. Chúng ta mượn chiếc thuyền này để chúng ta qua sông mà thôi. Cái thân chúng ta ngồi để tạm bợ, nhưng chúng ta phải dùng nó để qua sông. Qua sông rồi vứt bỏ nó đi. Như vậy là chiếc thuyền có cần không? Rất cần thiết khi chúng ta chưa qua bên kia bờ. Nhưng qua bên kia bờ rồi thì cái thuyền này để làm gì? Vứt nó đi. Vì thế mà chiếc thuyền này hôm nay đối với chúng ta rất cần thiết. Thế thì hai tuần rồi chúng tôi mới giảng đề tài kinh mà chưa rồi, thế là mới giảng có chữ kinh và chữ diệu, phải không? Chữ diệu vừa xong trong tuần rồi, thế mà giảng nửa chừng thì lại có việc. Hòa thượng dẫn một Phật tử từ Nghĩa lên, chúng tôi là bỏ dở. Nhưng mà cũng không phải là bỏ dở đâu, cũng đã gần hết rồi. Thì câu chuyện đó lại xảy ra và chúng tôi phải ra giải quyết. Có nghĩa là đi cấp cứu cho một người. Từ Tùng Nghĩa chạy lên đây, nhưng mà chúng tôi cũng đã giải quyết xong và chú đã sống rồi. Về tới hôm nay chú đã về nhà, 16 tuổi. Cho nên cái đó cũng là cái diệu nữa. Chúng tôi khó hiểu quá. Thật ra ngồi mà chúng tôi học, chúng tôi nghe từ bổn sư, chúng tôi dạy cho tôi những pháp để mà chữa bệnh cho người, thế thì nó đơn giản quá. Hôm nay chúng tôi ngồi nói chuyện quý vị giống như nhiều lúc chúng tôi làm, giống như ông Tế Điên vậy. Người ta đau chết rồi, thế mà ông Tế Điên đến chỉ làm gì? Tất cả các danh y đều bó tay. Mà ông Tế Điên đến ông chỉ cha dạ, để tôi cứu sống dậy. Tôi cứu sống dậy phải có điều kiện không? Có, tôi có một điều kiện là cứu sống dậy cho tôi cái quan tài thôi, bởi vì nó chết rồi. Vợ ông quan mà, ai coi Tế Điên Hòa Thượng chưa? Coi phim đó chưa? Thế thì trước tiên là ông gặp có một bà già chết, không có hòm chôn, người con đang ngồi khóc nức nở, không biết làm sao để mà chôn mẹ già. Thì ông Thế Điên cũng đến, ông thì xuất hiện liền tại đó. Ông nói mẹ mày chết à, mày không có tiền cho ông hả, mày ngồi đó chờ tao, ngồi đó chờ tao một chút. Cái thì người con cũng khóc mà ngồi đó chờ, vì sống cô đơn quá, không có ai nương tựa và không có ai giúp đỡ. Vì thế anh ta ngồi bên cái xác nó bó chất chiếu rồi ngồi khóc. Thế ông chạy đến nhà một vị quan lớn, thì bà vợ đang chết, chết rồi thì đã có quan tài rồi, đã sắp liệm rồi. Thì ông chạy đến nói với ông quan thế này: tôi sẽ chữa cho bà sống dậy, có một điều kiện thôi, điều kiện rất nhỏ, ông chịu không? Được, điều kiện gì cũng được, miễn là ông chữa cho vợ tôi lành mạnh thôi, sống dậy là được rồi, điều kiện gì cũng được cả. Nói không, tôi chỉ chữa cho bà sống dậy á, là tôi xin cái quan tài thôi, không xin gì hết á. Thế là ông vô rồi ông làm sao biết không? Ông mới lấy cái tay, ông móc máu qua trong nách, rồi ông lấy một cục, cục ông nhát trong miệng, tức là cục ghét của ông, cái cục cáo bẩn đó. Mình gọi là cục cáo bẩn, nhưng mà ông Thế Điên là cái cục nó quý lắm. À, ông gửi động máu, ông nhát một cục vào trong miệng, và nó sống dậy. Sống dậy cũng vác cái hòm ông chạy thôi. Có chừng đó chứ. Bởi vì ông hứa bên này là không có quan tài cho ông, trong phải qua chữa bên kia để mà xin có quan tài rồi chôn cho bà này. Có nhiều Phật tử thắc mắc là tại sao ông không chữa bà này mà lại đi chữa bà kia rồi lấy cái hòm chi vậy? Thế thì ai chữa cũng được chứ, tại sao lại phải chạy bà này bỏ đó, lại chạy đi chữa bà kia để rồi lấy cái hòm thôi là cái gì? Bởi vì mỗi một người chết nó có bốn cái điều kiện. Một là mạng hết mà nghiệp không hết. Cái thứ hai là nghiệp hết mà mạng không hết. Cái thứ ba là mạng nghiệp đều hết. Cái thứ tư là mạng nghiệp chưa hết. Vì thế mà bà bên này là mạng nghiệp đều hết rồi, ông không chữa nè. Quan sát thấy là mạng nghiệp đều hết rồi, không chữa nữa. Mà bà bên kia mạng hết mà nghiệp không hết, hoặc là nghiệp hết mà mạng không hết, vì thế ông chữa được. Dạ, quý vị hiểu chỗ này không? Vì thế mà mỗi người chết có khi chữa được, một khi chữa không được. Bởi vì cái người chết đó, một là mạng hết mà nghiệp chưa hết, có khi nghiệp hết mà mạng lại không hết, có khi mạng nghiệp đều chưa hết, và cái thứ tư là mạng nghiệp đều hết thì không thể chữa được nữa. Cái nó gọi là cố định nghiệp rồi. Dạ quý vị nghe rõ cho này không? Cho nên nửa chừng chúng tôi đã bỏ đi, và hôm nay chúng tôi hoàn tất và đã hứa tuần đầu tháng và tuần giữa tháng chúng tôi đến giảng tiếp Pháp Hòa. Như vậy tuần đầu chúng tôi đi giảng chữ kinh và nửa chữ diệu, tuần thứ hai đã giảng xong chữ diệu rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại những cái phần trước để cho quý Phật tử nào nghe trước rồi hôm nay nắm trở lại, và chúng tôi tiếp tục giảng chữ Pháp và chữ Liên Hoa. Hôm nay chỉ giảng chữ Pháp và chữ Liên Hoa, như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để chúng tôi hoàn tất đề kinh này. Và cái đề kinh tại sao mà giảng lâu như vậy? Bởi vì cái đề kinh á, tức là thu tóm toàn bộ kinh điển, yếu chỉ, yếu nghĩa của kinh điển rồi nằm trong cái đề kinh cả. Bây giờ quý vị làm đi học rồi làm một bài luận cho anh xem. Cái bài luận cái đề tài như thế nào là phải bám sát theo đề tài để mà mình giảng, phải không? À, nói đến đây, như vậy là con ai cái đề tài đã biết cái nội dung của bản văn đó như thế nào rồi. Do đó mà chúng tôi giảng kỹ cái đề kinh này, để sau này đi vào từng phẩm quý vị theo dõi sẽ hiểu hơn, mau hơn. Nói đến kinh này, nói đến cái đề tài, chúng tôi còn nhớ khi chúng tôi còn làm giám đốc hiệu trưởng trường Bồ Đề, thì có ông giáo sư dạy Việt văn, ông dạy lớp 10. Ông ấy cho học sinh bình giảng hai câu tục ngữ. Câu tục ngữ đầu tiên ông cho bình giảng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đúng không? Ai phủ nhận cái câu này? Rất hay. Và đã là giáo sư Việt văn á, thì khi ông phô diễn cái tục ngữ này rất đẹp. Bởi vì từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng của nó, ai gần mực thì đen, ai gần đèn thì sáng, hiểu rồi. Nhưng mà nghĩa bóng của nó, ai gần cái người xấu thì mình cũng xấu theo, ai gần người tốt thì mình cũng tốt theo, đúng không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Hả? Thế thì hôm nay chúng ta đi tụng kinh đây, chúng ta gần ai? Chúng ta gần người sáng, để chúng ta cũng được sáng, gần với chư Phật, gần với thiện hữu tri thức, gần với chư Bồ Tát. Chúng ta càng gần với các ngài là chúng ta cũng giống như các ngài, phải không? mà chúng ta gần với người ác á, thì chúng ta cũng xấu ác như họ vậy. Vì thế mà câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ông giảng rất hay. Rồi trong số học sinh 50 em á, ông lựa một bài hay nhất, ông cắt cắt đó. Vô tình đến tuần sau á, ông lại cho giảng một câu khác để trùng với nhau, là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Thế thì ông khi mà ông giảng cũng thao thao bất tuyệt cái câu này, rồi học sinh nó làm một bài bình giảng: gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Như vậy trước kia là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, bây giờ là gần buồn mà lại chẳng hôi tanh mùi buồn. Thế thì khi mà ông bình giải xong rồi, ông giảng xong rồi thì học sinh cũng làm rất hay. Và cuối cùng ông cũng lựa bài ông cắt. Khi mà ông đem về nhà chấm, ông lại để hai bài gần nhau, đọc lên thấy nó mâu thuẫn. Ủa, cái gì? Cái gì là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mà cái gì là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn? Ông suy nghĩ hoài. Cái gì này? Tại sao như thế này? Tại sao là tục ngữ ca dao có những cái mâu thuẫn như thế này? Ông đem tới hỏi tôi. Ông nói: thưa thầy hiệu trưởng, thầy giám đốc, chúng tôi là giáo sư Việt văn, nhưng mà tại sao chúng tôi cho bình giảng hai bài này, khi bình thường chúng tôi giảng rất hay mà chúng tôi hiểu được, nhưng mà tại sao bây giờ để hai bài này gần lại á, thì chúng tôi lại thấy nó mâu thuẫn ra? Cái nào gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mà tại sao lại gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn? Phải không? Tôi mới cười. Tôi nói: tại vì giáo sư là giáo sư Việt văn nhưng mà chưa hiểu được đạo Phật sâu sắc. Nó con là Phật tử mà. À, Phật tử là Phật tử. Phật tử thì đông đó, mà Phật tử hiểu sâu đạo Phật không phải dễ dàng đâu. Bởi vì sao? Sở dĩ mà có hai câu này là tại vì trong thế gian là có nhiều hạng người quá. Trong thế gian có nhiều hạng người quá, nhưng mà tóm lại thì có ba hạng: hạng thượng căn thượng trí, hạng trung căn trung trí, hạng hạ căn hạ trí, đúng không? Chứ đâu phải một. Hạng thượng căn thượng trí nghe đạo làm thực hành theo, còn hạng trung căn trung trí nghe đạo thuộc nhớ thuộc quên bán tín bán nghi rồi. Còn hạng thứ ba là hạng hạ căn hạ trí, là nghe đạo liền phá liền cười. Chứ làm gì không cười? Bởi vì hằng hạ căn hạ trí là làm sao hiểu được cái vi diệu của chư Phật, làm sao hiểu được cái pháp thẩm thâm của chư Phật được mà không cười. Vì thế mà câu ca dao tục ngữ này nó có hai phần. Phần thứ nhất: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là dành cho hằng hạ căn hạ trí. Còn cái gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn là dành cho hằng thượng căn thượng trí. Dạ quý vị rõ không? Cho nên năm trước, trước khi giải phóng, chúng tôi có đi giảng ấy cả nước. Thì chúng tôi có đi ra Phan Thiết, có rước cái xe từ phi trường về tới chùa, chùa Tĩnh Hội Phan Thiết. Thì vừa tới đầu đường á, chúng tôi nghe mùi nước mắm hôi quá, hôi quá. Thì đi trên xe tôi có bốn người, tôi ngồi giữa, còn có mấy thầy và mấy Phật tử ngồi trước sau tôi là bốn vị. Tôi mới bụng mũi lại, tôi nói: hôi quá, cái xứ gì mà hôi quá. Tôi lại dùng cái chữ cái xứ gì hôi quá như thế này. Bởi vì bước vào đầu đường ở Phan Thiết là toàn là mùi mắm, cho nên gọi là mắm Phan Thiết, đúng không? Vâng. Thì có một cái ông thầy ngồi bên tôi, ông nói như thế này. Ông nói: tại thầy mới tới cho nên nghe có mùi hôi đó, cho thầy ở chừng 3 ngày có hết hôi rồi. Vâng. Thế từ hôm nay tại vì chúng tôi giảng chữ Liên Hoa, chúng tôi mới nhớ chuyện này. Bởi vì ông nói rõ là thầy mới tới thì thầy nghe cái mùi hôi đó, nhưng mà thầy ở lâu rồi thì thấy nghe mùi hôi rồi. Tôi mới nhớ sực lại câu trong kinh như thế này: hành thiện nhân do như nhập chi lan chi thất, cử như bắt quan kỳ hương chắc, tắc giữ quá hỷ. Hành ác nhân do như nhập bờ ngư di tứ, cử như bắt quan kỳ xú, tắc giữ quá chi. Ủa, té ra học lâu rồi, hay quá mà hôm nay mới trực ngộ kìa. Hôm nay hiểu ngay rõ ràng. Bởi vì cái người làm điều lành á, gần với người lành á, giống như cái người đi vào cái nhà có chi có lan vậy. Quý vị nghe có chi có lan không? Có thơm không? Thơm, có lan thơm lắm. Cái người mà gần với người lành á, giống như cái người mà đi vào cái nhà có chi có lan, là mới tới thì nghe thơm không? Cứ như bác Văn Kỳ Hương, ở lâu rồi không nghe mùi thơm nữa. Coi chừng. Chúng ta mới tới thì nghe mùi thơm, nhưng mà ở lâu rồi không nghe mùi thơm nữa, tức là mình đã đồng hóa với mùi thơm rồi. À, mình đồng hóa chưa? tức là mùi thơm là mình là mùi thơm mà mình không biết gì cả. Hành thiện nhân giao như nhập chi lan chi thất, cử như bắc quan kỳ hương tác dữ quá hỷ. Tức là cái người mà gần với người lành á, giống như cái người đi vào nhà có chi có lan vậy, lâu ngày rồi không nghe mùi thơm nữa, tức là mình đã đồng hóa với mùi thơm rồi. Nhiều quý vị nghe rõ hả? Hành ác nhân giao như nhập bà ngư chi tứ, cái người mà gần với người ác á, nó giống như đi vào cái chợ cá vậy. Cái người mà gần với người ác, chơi với người ác, bạn bè với người ác, nó giống như mình đi vào cái chợ cá vậy. Cử như bắc quan kỳ xú, lâu rồi không nghe cái mùi hôi nè. Lâu rồi cái không nghe mùi hôi nè, mới tới có nghe hôi không? Hôi, lâu rồi không nghe mùi hôi nữa, tức là mình đã đồng hóa với mùi hôi rồi. Thế là mình xấu bao giờ mà mình không biết. Phải không quý vị? À, cho nên lúc tôi còn ở Sài Gòn, đi ngang qua chợ Trần Quốc Toản mà. Ai còn nhớ chợ Trần Quốc Toản không? Cái chợ cá ngay giữa thành phố vậy. Mỗi lần đi ngang qua đó nó hôi chịu không nổi. Nhưng mà chúng tôi nhìn vào trong chợ thì thấy bà bán cá nè, những người đi mua đồ trong chợ thì họ ngồi họ ăn ngon lành, họ ngủ ngon lành, họ chơi ngon lành, họ có thấy hôi đâu. Tức là họ ở trong chợ cá rồi, tức là lâu ngày họ không còn nghe mùi hôi nữa, họ cũng ngủ tại đó. Chứ mình mới vào chịu gì nổi, đi ngoài đường đã nghe hôi rồi, chịu không nổi rồi, huống gì là mình ở trong chợ cá. Nhưng mà cái người mà bán cá ở trong chợ cá lâu ngày rồi, họ có nghe mùi hôi không? Không. Vì thế mà hôm nay chúng tôi bắt đầu giảng chữ Pháp và chữ Liên Hòa. Khó đấy nha. Như vậy là mỗi đề tài kinh mà chúng tôi giảng 3 buổi chưa rồi. Sở dĩ chúng tôi giảng kỹ như thế này là vì cái đề tài kinh á, tức là nó thu tóm toàn bộ ý nghĩa của bộ kinh. Vì thế hiểu được cái ý nghĩa của đề tài kinh là sau này đi vào từng phẩm chúng ta hiểu một cách rõ ràng mà nhanh nữa. Thế thì chữ kinh chúng tôi đã giảng hôm trước với quý vị là nó có 5 nghĩa. Một là gì? Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tuyền dũng, bốn là thằng mặt, năm là kiết mang. Thế là chúng ta có 5 cái nghĩa đó. Mà chúng ta hiểu được nghĩa kinh như vậy rồi á, thì chúng ta tụng kinh nó mới có phước, tụng kinh mới có giá trị, và tụng kinh của chúng ta nó mới đạt được kết quả mong muốn được. Bởi vì nó có ý nghĩa là xuất sanh, cái thứ hai là hiển thị, cái thứ ba là tuyền dũng, cái thứ tư là thằng mặt, cái thứ năm là kiết mang. Chúng ta đã đeo được chưa? Chúng ta đã đeo được hoa vào chưa? Và chúng tôi cũng đã giảng rõ rằng có vị thiền sư đã bảo: một người mù nhìn thấy ngọc máu, một người không cổ đeo ngọc vào, một người cuộc tay lượm ngọc lên, một người câm ngọng khen ngợi ngọc. Người mù nhìn thấy ngọc máu, người không cổ đeo ngọc vào, người cuộc tay lượm ngọc lên, người câm ngọng khen ngợi ngọc. Ngọc báu thì có đó, nhưng mà người mù thì thấy được không? Không. Và coi chừng chúng ta mù hay sao. Coi chừng thấy chúng ta mù hay sao. Một người mù nhìn thấy một ngọc báu, người không có đeo ngọc là không có đeo ngọc được không? Thế mà có những người không có là muốn đeo ngọc mới rắc rối chứ, làm sao cho có cổ mới đeo ngọc được nha. Một người cuộc tay lượm ngọc lên, cuộc tay rồi lượm ngọc được không? Không. Chúng ta coi thấy có tay không? Cho nên cái chỗ này nó cũng là thậm thâm vi diệu nè. Chúng ta có tai không? Vâng, cái đó là dấu hỏi đó nha. Chúng ta có tai mới lượm được ngọc, chứ không có tai thì không thể lượm được ngọc đâu. Một người câm ngọng khen ngợi ngọc, đã câm ngọng thì làm gì khen ngợi được, nó chỉ ú ớ rồi thôi chứ làm gì khen ngợi nổi. Vì thế coi thì chúng ta có câm ngọng không? Nhưng là có 4 hạng: một người mù, một người cột tai, một người không cổ, một người câm ngọng. Vì thế mà kinh Pháp Hoa nó khó như vậy. Cái này quý vị về suy gẫm nha. Mai thay là hôm trước nay mỗi buổi giảng của chúng tôi là được Thượng Tọa Thiện Phước thu hết băng rồi. Cho nên nhiều khi chúng tôi thu trở lại về nghe, à chúng tôi nhớ rõ. Có nhiều khi giảng thế này mà về chúng tôi quên mất đi. Mai là Thượng Tọa từ trước nay mỗi buổi giảng ta đều được thu hết. Cho nên có nhiều khi giảng xong xuống tôi lấy băng về chúng tôi nghe lại. Nhờ vậy mà nó thâm nhập thêm, chúng tôi hiểu thêm. Có nhiều lúc chúng tôi giảng như thế này, chúng tôi lại nghĩ rằng quý Phật tử cứ nghe rồi chúng tôi không dám nói nữa. Nhưng mà suy gẫm theo cái bản thân của chúng tôi suốt 40 năm, 50 năm nằm nắm kinh điển trên tay đây, thế mà còn quên, huống gì nghe một bữa, hai bữa thì làm sao nhớ được, phải không? Vì thế tôi mạnh dạn nó đi nó lại nhiều lần, để cho quý vị Phật tử quân tập cái đó vào trong A Lại Gia Thức. Bởi vì đạo Phật nó có hai phần quân, một là quân sinh, hai là quân trưởng. Hiểu không? Hiểu quân sinh quân trưởng không? Quân sinh có nghĩa là mới nghe lần đầu, chúng ta mới sinh trưởng cái đó thôi. Cái gì mới nghe lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba là mới quân sinh thôi. Mà nghe tới lần thứ 10 trở lên á, thì cái đó mới gọi là quân trưởng. Nghĩa là nó tăng trưởng cái quân của mình ra, nó làm cho tăng thêm sự hiểu biết của mình, thì cái đó gọi là quân trưởng. Còn cái mới nghe chỉ mới quân sinh đó thôi. Mà quân sinh mà nếu không quân trưởng thì cái quân kia bị mất đi. Thế thì bây giờ quý vị ăn thịt nướng chưa? Ai cũng ăn thịt nướng nào phải không? Chúng tôi nhớ ở Hội An là có một cái kia, mỗi lần chúng tôi đi thi Premier, thi Diplom thì đều về Hội An, mà đi ngang qua họ bán thịt nướng hai bên đường mà thơm lắm. Hồi nhỏ cũng thích cái mùi thơm đó, mà đến khi học kinh rồi chúng tôi nhớ là cái mùi thơm đó. Thế thì bây giờ quý vị ăn thịt nướng rồi á, cái gì thơm biết không? Cái gì thơm? Trả lời đi. Ai cũng trả lời rằng thịt thơm, đúng không? Phải thịt thơm không? À, cho nên đạo Phật khó trả lời thật. Hỏi mà nói thịt thơm quá lận sai rồi. Nếu thịt mà không ướp ngũ vị thì quen mùi lửa nó có thơm không? Nó có thơm, nó thôi khắc nghẹt. Nếu thịt mà không ướp ngũ vị thì quen mùi lửa nó là khắc nghẹt đi. Thế thì cái gì thơm? Nó ngũ vị thơm không? Ngũ vị thơm cũng sai. Nếu ngũ vị mà không ướp với thịt, bỏ vào lửa nó cũng khét. À, nếu ngũ vị thơm á thì bỏ vào lửa nó thơm đi. Không, nó phải ướp vào thịt kia thì khi quăng vào lửa nó mới có mùi thơm. Cho nếu ngũ vị mà không ướp thịt thì quăng vào lửa nó lại khét hơn nữa. Quý vị hiểu chỗ này không? Thế thì đến đây chúng tôi phải dừng lại giảng một chút. Cái thân ta chính là thịt, mà đạo chính là ngũ vị. Hai cái đó mà nếu cái thân này không có ngũ vị thì cái thân này nó cũng thú danh. Mà nếu đạo không có người tu thì đạo cũng quen đó làm thôi chứ không làm gì được. Đúng không? Cho nên con người nào có ướp được mùi vị của đạo vào rồi á, thì con người nó quen vào lửa, tức là xúc tác được cuộc đời. Thì vi tác được cuộc đời, chúng ta ra cuộc đời chúng ta tiết ra một mùi thơm cho anh xem. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là nguyền rủa, duy có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Chính cái đó gọi là phẩm đức. Danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là nguyền rủa đây nha, coi chừng lại. Anh cần hớn hở bao nhiêu thì nó là cần nguyền rủa bấy nhiêu. Đúng không? Quý vị suy ngẫm câu để cho kỹ cho tôi. Có kẻ hơn hôm nay hớn hở thì ngày mai là nguyền rủa, duy có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Còn đối với danh vọng của họ, cái gì họ ưa thích hôm nay, họ say mê bao nhiêu, họ khen tặng bao nhiêu, họ tán dương bao nhiêu, thì ngày mai họ là nguyền rủa cái đó bấy nhiêu à. Có không? Vì có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Tích thơ với vị tứ tôn, tử tôn người tất năng đọc. Tích kim với vị tứ tôn, tử tôn người tất năng thủ. Tích âm đức ở minh minh chi trung, dĩ vì trường cửu chi kế. Chứa sách lại cho con cháu, con cháu chưa chắc mai sau đã đọc được. Coi chừng này. Chứa sách lại cho con cháu chưa chắc mai sau đã đọc được. Coi chừng quý vị ráng lo cho con học thành tài. Lo nó học thành tài rồi để làm gì nữa? Coi chừng đấy. Nó là con dao hai lưỡi cũng nguy hiểm như vậy. Khi nó học thành tài rồi á, như hôm trước chúng tôi đã nói, có một vị chúng tôi vừa bước lên, lên đây tụi ba chạy tới ba mừng, nhớ không? Mừng quá, thầy ơi, ôi trời sướng quá, do con tu phải không thầy? Con tu từ trước nay, con tụng pháp hoa, con lo tu hành, con bố thí, con dường, con lo đủ thứ. Cho nên hôm nay con thi đỗ đạt hết thầy ơi. Đứa thì đỗ kỹ sư nè, đứa thì đỗ bác sĩ nè, đứa thì nó bây giờ nó qua Mỹ, nó giàu quá thầy ơi. tôi đứng lặng thinh. Nói ủa chứ sao thầy không mừng giùm cho con? Nó mừng sao được, mừng sao được, cái nào mừng? Có đứa nào quy y Tam Bảo chưa? Có đứa nào tin nhân quả không? Có đứa nào đi tụng kinh lễ Phật không? Nó dạ không, không. Hắn lên nó cái nó con bà già con nít, hắn không muốn làm cho long trời lỡ đất kia. Bữa nay nó học thành tài, nó phải làm cho long trời lỡ đất, làm cho thế gian này phải rạng rỡ, phải văn minh tột đỉnh kia. Chứ công chuyện tụng kinh là chuyện của bà già con nít, chuyện nhân quả tin gì mà nghe mấy cái chuyện đó. Chuyện đó của bà mẹ làm chứ còn con không phải làm chuyện đó. Nó đau buồn chứ. Thế là như vậy là chị nuôi con đến đó rồi chị nhận chìm xuống địa ngục mà chị không biết hay sao? Làm sao chị vui được? Làm sao cái hạnh phúc của thế gian nó tương quan cái hạnh phúc xuất thế gian kia mới gọi là hạnh phúc? Còn chỉ có hạnh phúc của thế gian thì không gọi là hạnh phúc được. Je ne peux y avoir de paix sans sagesse, la sagesse est le lien de la paix de cœur de l'union de son mental. Không thể có hạnh phúc nếu không có sự giác ngộ, tâm hồn an tĩnh và trí tuệ khai mở, chính đó mới là sự giác ngộ, chính đó mới là hạnh phúc. Ai mà có một tâm hồn an tĩnh, một trí tuệ khai mở kia thì chính đó mới là hạnh phúc. Còn chỉ cái hạnh phúc vụn vặt một thế gian thế kia, chính đó nó sẽ mở cửa chuông vào trong địa ngục mai sau. Dạ phải không quý vị? À, cho nên chứa sách là cho con cháu chưa chắc mai sau đã đọc được. Chứa vàng là cho con cháu chưa chắc mai sau để giữ được. Coi chừng này, hôm nay ráng tích lũy vàng cho thật nhiều để cho con tôi mai sau nó có cái xe hơi, có cái nhà lầu, nó có công ăn việc làm, chứa lại vàng cho con cháu. Thì quý vị nên nhớ rằng chứa vàng là con cháu chưa chắc mai sau giữ được, mà chính vì vàng mới giết hại lẫn nhau nữa. Tích âm đức ở minh minh chi trung dĩ trường cửu chi kế. Ai mà chứa cái đức là cho con cháu nó ở trong cái mờ mờ không thấy gì cả, nó mờ mờ nhưng mà chính đó là kế dài lâu cho con cháu. Thế là hôm nay chúng ta đi tụng Pháp Hoa, nghe Pháp Hoa, tu Pháp Hoa có phải là chứa đức để con cháu không? Vâng, chúng ta chỉ có chứa đức là cho con cháu, chính đó mà là kế dài lâu cho con cháu. Thế là chữ kinh quý vị đã nghe rồi, chữ diệu quý vị cũng đã nghe rồi, nó có bốn thứ phải không? Một là gì? Xảo diệu. Hai là thắng diệu. Ba là vi diệu. Bốn là tuyệt diệu. Xảo diệu thì có bốn, là một là khéo mở cửa phương tiện, hai là khéo diệt cái kiến chấp của tiểu trung và đại thừa, ba là khéo chỉ cái tướng chân thật, bốn là khéo sanh nên mình cái tuệ một, tức là trí tuệ nhất nhất thừa. Thắng diệu có là kinh này hay nói tất cả Phật pháp. Cái thứ hai là hay chỉ tất cả thần lực. Cái thứ ba là hay hiển tất cả bí tạng. Cái thứ tư là hay nói tất cả việc sâu kín. Vì thế mà trong cái phẩm thần lực Đức Phật có nói: tất cả pháp có Như Lai, tất cả thần lực tự tại có Như Lai, tất cả tạng bí mật có Như Lai, tất cả việc thầm thâm đều do kinh này phơi bày chỉ rõ. Cái thứ ba là vi diệu cũng có bốn. Một là nói quả nhất thừa, không diệu đức nào là không tròn. Cái thứ hai là không tạp nhiễm nào mà chẳng sạch. Cái thứ ba là không nghĩa lý nào là chẳng cùng. Cái thứ tư là không thế gian nào mà chẳng độ. Đó là tóm tắt cho tuần trước để giảng kỹ rồi nha. Cho nên phẩm thí dụ có nói thế này: thừa này nó thanh tịnh vi diệu bậc nhất, ra khỏi thế gian không có gì hơn nữa. Tuyệt diệu cũng có bốn. Một là nói cái pháp tướng nhất thừa rộng lớn. Cái thứ hai là sâu xa. Cái thứ ba là lìa lời nói. Cái thứ tư là dứt suy nghĩ. Đó là tuyệt diệu. Cho nên phẩm phương tiện có nói cái pháp này không thể chỉ, cái tướng nói năng vắng lặng, các loài chúng sanh không thể hiểu biết được. Các loài chúng sanh bình thường không thể hiểu biết được, vì nó đến chỗ tuyệt diệu rồi. Tuyệt ngôn ngữ, tuyệt văn tự. Hôm nay đến chữ pháp. Chữ pháp mà quý vị thường nghe là pháp luật, là phép tắc, đúng không? Là pháp luật, là phép tắc. Với nhiều như cái pháp luật của nhà nước hay là cái phép tắc, quy tắc ở trong gia đình. Còn cái chữ pháp ở đây thì nó không phải như vậy. Tất cả các cái gì nó giữ nguyên cái tướng trạng của nó không cho mất thì cái đó gọi là pháp. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Cái nào giữ nguyên tự tánh của nó không cho mất á, và người ta nhìn vào thấy biết nó là cái gì rồi, cái đó gọi là pháp. Kể cả pháp hữu vi và kể cả pháp vô vi. Như vậy thì cái bình cũng là pháp, Một cát cũng là pháp, hư không có phải là pháp không? À, bởi vì nó có không có tướng này nữa, nó vẫn giữ nguyên cái tướng trạng là hư, hư không, không bao giờ thay đổi. Cái cây cà phê thì muôn đời nó vẫn là cây cà phê, nó không thay đổi, nhìn vào là biết nó là cây cà phê liền rồi. À, con người thì con người chứ không bao giờ thay đổi cái gì hết, cái đó gọi là pháp. Cho nên nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, cái đó gọi là pháp. Cho nên pháp, kể cả pháp hữu vi, kể cả pháp vô vi, kể cả cái pháp chân thật và pháp không chân thật, à, kể cả tướng nói năng đều giữ nguyên trạng, không có hề thay đổi, mà người ta nhìn vào đều biết cái tự tánh của nó không thay đổi, cái đó gọi là pháp. Chứ nó không phải là phép tác, không phải là pháp luật. Như vậy là chữ pháp của đạo Phật rất là rộng rãi. Anh tu pháp môn nào cũng là pháp, phải không? Nhưng mà là cái pháp môn tịnh độ chẳng hạn, pháp môn thiền, hay là pháp môn mật, hay là câu sát tông, hay thành thật tông, hay là thiên thai tông. Ai mà tu pháp qua như thế này gọi là tu thiên thai tông. Tông thiên thai có là do ngài thiên thai sáng lập ra, tu theo kinh pháp qua cho nên gọi là thiên thai tông. Thế thì hôm nay chúng tôi bắt đầu đi vào cái chữ liên hoa. Liên hoa thì chúng ta thường là hiểu cái hoa sen với gì. Vâng, nhưng mà ngài Cư Ma La Thập thì giảng như thế này, có ba cái ý nghĩa của hoa sen, đó là vị cố liên hoa, cái thứ hai là hoa khai liên hiện, cái thứ ba là hoa lạc liên thành. Tôi bây giờ tôi nói cái ý của chư tổ, ý của bậc thiện hữu tri thức giảng trước rồi mới tới ý của chúng tôi. Thế thì ngài giảng rằng vị cố liên hoa, liên có nghĩa là gương sen, mà hoa là cánh hoa. Đặc biệt cái hoa sen nó có hai yếu tố, một là cái gương sen và hai là cái cánh hoa. Cái ở ngoài đó là cánh hoa thôi, mà cái hột ở trong cái nó gọi là, cái nó mới gọi là liên. Mà cái hoa ở ngoài thì là hoa, thì là cánh hoa thôi, mà cái mà có hột ở trong, hột sen đó, thì cái nó gọi là liên, là gương sen. Khi hoa mà chưa nở thì gương đã sanh rồi, đặc biệt của nó. Khi mà cái hoa mà chưa nở ra thì cái gương đã có chưa? Cái gương nó lại có rồi. Gương đã sanh trước. Gương sanh trước rồi mà cánh hoa mới nở ra. Cho nên căn cứ vào đâu mà nói như thế? Và căn cứ vào cái quyền thật môn là vị thật thi quyền, là khai thật mà thi cái quyền ra. Căn cứ vào tích môn á, là tùng bổn thủy tích, nghĩa là theo cái gốc để mà bỏ cái dấu vết đi. Cái dấu vết bỏ nó còn là cái gốc đó thôi. Thế thì chúng ta hôm nay ngồi đây cũng vậy, nó có gốc, nó có bổn, có tích không? Bổn là cái gốc, cái căn cứ trong chân tánh chúng ta đã có. Nhưng mà là sinh ra đã có chân tánh chưa? Có hợp thể ngu uẩn không? Có, cả hai cái cùng có. Nhưng mà cái chân tánh nó có trước đó nha. Rồi, cái hợp thể ngu uẩn nó có. Nhưng mà là trả hợp thể ngu uẩn rồi thì còn cái chân tánh không? Cho nên căn cứ vào quyền thật môn là vị thật thi quyền, mà căn cứ vào tích môn là tùng bổn thủy. Thì tích là lấy cái gốc mà bỏ cái dấu vết đi. Cái dấu vết như vậy là cái cánh sang chỉ là cái dấu vết thôi, mà cái gương sang mới là cái chính, phải không? Thật thì ví cho gương sang, mà quyền là ví cho châu hòa. Những cái mà quyền đó là ví cho châu hòa. Những cái pháp từ trước nay Đức Phật nói là mới cái hoa thôi, mà cái chính của nó là cái gương sang. Cho nên dầu cái hoa sang có tàn hết thì nữa, nó còn là cái gì? Còn là cái gương sang. Mà khi sinh là cái gương sen đó là sinh trước rồi nó có hoa sao. Như vậy là trong cái liên hoa này, nó có nghĩa là liên là gương sen, mà hoa là cánh hoa. Cái vì cái thật pháp mà Phật mới mở cái quyền pháp. Vì cái chánh pháp này, vì cái thật pháp này mà Đức Phật mới mở ra cái quyền, là cái tạm bỡ, cái phương tiện đó thôi. Cho nên thủy tích tức là bài đã dấu vết. Bởi vì khi mà nó bổn rồi á, thì nó chân thật vi diệu rồi, thì tuyệt ngôn ngữ tuyệt văn tự rồi. Mà nó tuyệt ngôn ngữ tuyệt văn tự á, thì chúng sanh biết đâu mà rằng, chúng sanh biết đâu mà mò. Vì thế mà ngài phải bài ra phương tiện nói chuyện ngôn ngữ văn tự, nói kinh điển đó. Nhưng mà là kinh điển là gì? Kinh điển là phương tiện, là tích chứ không phải là thùy, không phải là bổn. Tích nghĩa là dấu vết đó thôi. Chúng ta đọc quyển kinh tức là cái dấu vết để chúng ta nương theo, để cho đến cái gốc của nó. Thế thì hôm nay ví dụ như mày muốn biết một cái cây, mà chúng tôi giảng đây là giảng cái gì? Giảng cái gì? Giảng cái tích chứ không giảng cái bổn được. Ví dụ cái cây lớn như thế này, thế thì bây giờ nó có cái bám thả ra. Bây giờ ví dụ muốn biết cái cây nó lớn bao nhiêu thì phải theo cái bám không? xe có báo mà đi tới ôm gốc cây làm đó là, chứ chúng tôi không giảng được cái gốc cây này, bởi vì chúng tôi giảng là giảng cái bóng cây để cho quý vị tìm được cái gốc cây mà thôi. Nhờ quý vị nghe rõ cho không? Vì thế mà gọi là vị có liên hòa. Cho nên cái thịt là ví cho gương sen, mà cái quyền là ví cho cái cánh hòa. Vì thật pháp mà Phật mới mở cái quyền pháp này, thì tích nghĩa là bài ra dấu vết để tất cả chúng sanh nương theo từ thấp đến cao để đạt được cái đỉnh tối thượng của đạo của Đức Phật muốn nói, đạt được cái hoài bảo của Đức Phật muốn nói. Cái thứ hai á, là hoa khai liên hiện. Hoa khai liên hiện là gì? Tức là hoa quả đồng thời. Không có cái hoa nào mà giống như hoa sen cả, nó là hoa quả đồng thời cả hoa cả quả cùng một lúc. Nó vi diệu phi hữu quá, là các cái hoa khác không bị kịp, không có cái hoa khác, hay hoa khác nở ra là rụng cái hoa rồi mới có cái trái, thấy không? Khi nào rụng hoa hết rồi mới đậu thành trái, mà riêng cái hoa sen là hoa quả nó là đồng thời. Như vậy là thấy chúng ta tu cái nhân này có quả liền chưa? Có ngài. Trong một cái ý sát na chúng ta có một cái nhân nào thì cái quả nó liền theo đó, cho nên gọi là nhân quả động đồng thời. Chúng ta vừa nghĩ một điều ác là có quả ác liền đến, chúng ta vừa nghĩ một điều lành thì cái quả lành nó liền đến, cho nên gọi là nhân quả đồng thời. Cho nên căn cứ tới quyền thật môn là khai quyền mà hiển thật, khai cái quyền, mở cái quyền biến ra để mà hiển được cho cái thật tướng của nó. Mở cái quyền thật, cái quyền ra để mà mở chỉ rõ cái thật tướng của nó, nên là bài ra phương tiện để chỉ rõ cái thật tướng của các pháp, nhưng là tướng của pháp hòa. Căn cứ theo bổn tích môn là khai tích mà hiển bổn là mở cái dấu vết để mà hiển thị cái gốc của nó, cái chân tính của nó. Cho nên khi qua nở thì gương nó bài lộ một cách rõ ràng. Cái thứ ba là qua lạc liên thành, là qua rộng mà gương vẫn còn, không có cái qua nào giống như qua sen cả. Qua rụng hết rồi mà cái gương còn không? Còn, cho nên chúng ta thường ăn cái hột sen đó, tức là ăn cái gương sen, chứ không có ăn cái hoa sen. Không? Hột sen ăn bổ không? Không bổ hết trơn. Ăn rụng hết cái hoa rồi mới lấy cái gương sen đó, nó có mấy hột luôn đó, rồi lấy cái hoa rụng mà gương còn. Cho nên căn cứ theo quyền thật môn là phế quyền mà tồn thật, là bỏ cái quyền đi, bỏ cái quyền biến để mà giữ lại cái chân thật. Cho nên gọi là hoa lạc liên thành. Căn cứ của tích môn là phế tích mà lập bổn, là bỏ cái dấu vết để mà lập cái gốc, cái nguyên thể của nó, mà bỏ cái dấu vết đi để mà bỏ giữ lại cái nguyên gốc của nó. Vì thế mà qua phẩm thí dụ quý vị sẽ nghe rõ rằng sẽ bỏ hết tam thừa chỉ còn lấy là nhất thừa thật tướng, phải không? Thừa thật tướng tức là phế cái tích mà lập cái bổn. Đó là ý của ngài Cư Ma La Thập. Còn bây giờ ý của ngài Thiên Thân thì là có hai nghĩa.